Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thụy My, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 9 2014. Ấn Độ sắp bán hỏa tiễn chống hạm cho Việt Nam. Nghị sĩ Nhật Bản và Philippines thỏa thuận hợp tác vì an ninh hàng hải ở châu Á. Trung Quốc bắt 8 người vì dùng báo chí để tống tiền. Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO họp thượng đỉnh với trọng tâm là hồ sơ Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tổ chức du lịch Hoàng Sa, Trung Quốc thực hiện ý đồ bành trướng ở Biển Đông. Thượng đỉnh khối NATO bế tắc trong đối thoại với Nga về Ukraine, RFI phỏng vấn ông Philip Migo, giám đốc IRIS. Kính thưa quý vị, Ấn Độ sắp bán hỏa tiễn chống hạm cho Việt Nam. Theo báo chí Ấn Độ, chính phủ của Thủ tướng Modi đang âm thầm chuẩn bị một kế hoạch xuất khẩu vũ khí do Ấn Độ sản xuất cho các nước bạn. Khởi đầu là việc xuất khẩu tên lửa siêu thanh chống hạm BrahMos cho các nước Đông Nam Á và Nam Mỹ, trong đó có Việt Nam, Indonesia và Venezuela.
Theo tờ The Economic Times hôm qua, quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam ngày càng chặt chẽ hơn trên lĩnh vực quốc phòng. Trong những năm gần đây, Hà Nội muốn mua hỏa tiễn BrahMos. Ấn Độ có thể ký hợp đồng bán thiết bị quân sự cho Việt Nam trong chuyến viếng thăm Hà Nội của Tổng thống Ấn Pranab Mukherjee từ ngày 14 đến 17 tháng 9 tới. BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh do Nga và Ấn hợp tác sản xuất, có thể phóng đi từ một tàu ngầm, chiến hạm, phi cơ hay một giàn phóng hỏa tiễn trên đất liền. Tốc độ của hỏa tiễn này đạt 2,5 đến 2,8 Mach, nhanh gấp 3 lần hỏa tiễn siêu thanh Harpoon của Mỹ. BrahMos có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 290 cây số, là loại tên lửa diệt hạm vô cùng hiệu quả. Trước đó vào giữa tháng 7, đài tiếng nói nước Nga cho biết công ty liên doanh Nga Ấn BrahMos Aerospace đã yêu cầu chính quyền Ấn Độ cho phép xuất khẩu tên lửa này sang các nước thứ ba, còn phía Nga thì đã bật đèn xanh. The Economist Times nói thêm, thỏa thuận Nga-Ấn về việc triển khai hỏa tiễn BrahMos cho phép quân đội hai nước sử dụng loại vũ khí tiên tiến này, cũng như xuất khẩu sang nước thứ ba. Tờ báo nhấn mạnh, Việt Nam và Nga có quan hệ đối tác từ lâu, Việt Nam thường mua thiết bị quốc phòng của Nga. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới đây tuyên bố muốn chuyển đổi từ một nước nhập khẩu 65% thiết bị quân sự sang từ sản xuất và xuất khẩu sang các nước bạn bè. Ngoài hỏa tiễn BrahMos, Ấn Độ cũng có thể xuất khẩu chiến đấu cơ hạng nhẹ Tejas, hỏa tiễn địa không Akash và hỏa tiễn Praha. The Economist Times cho rằng vũ khí cho Ấn Độ sản xuất có giá rẻ hơn Trung Quốc. Trang tin Russia India Report hồi cuối năm cũng đã tiết lộ, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong chuyến công du Ấn Độ đã chính thức đề nghị bán hỏa tiễn BrahMos cũng như giúp huấn luyện phi công Việt Nam điều khiển máy bay Sukhoi 30.
Nghị sĩ Nhật Bản và Philippines thỏa thuận hợp tác vì an ninh hàng hải ở châu Á. Ngày hôm qua, một nhóm các nghị sĩ Nhật Bản và Philippines đã đạt được thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh thổ trong bối cảnh cả hai nước đều phải đối mặt với thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong các đòi hỏi chủ quyền tại biển Hoa Đông và biển Đông. Sau chuyến công du 3 ngày tại Philippines, trong cuộc họp báo ở thủ đô Philippines, ông Hiroshi Nakada, lãnh đạo Đảng vì các thế hệ tương lai, một đảng nhỏ cánh hữu mới được thành lập thuộc phe đối lập Nhật Bản, cho biết, chúng tôi cho rằng bản thân các nghị sĩ có một vai trò trong các cuộc thảo luận với những hồ sơ này và đưa ra các khuyến nghị cho các chính phủ để có thể giải quyết các cuộc xung đột theo luật pháp quốc tế. Phái đoàn nghị sĩ Nhật Bản bao gồm 6 thành viên đã có nhiều cuộc gặp với các dân biểu và thượng nghị sĩ Philippines cũng như với các lãnh đạo lực lượng tuần duyên của Philippines. Các nghị sĩ Nhật Bản cùng với 13 đồng nghiệp Philippines đã ký một tài liệu về hợp tác thúc đẩy sự tôn trọng luật biển, khuyến khích các nghị sĩ của hai nước cùng nỗ lực thành lập hiệp hội mang tên Liên đoàn các nghị sĩ vì an ninh hàng hải ở châu Á để quảng bá và thúc đẩy một trật tự hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế. Trong số các nghị sĩ ký tài liệu này có ông Rodolfo Biazong, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Thượng viện Philippines. Ông Nakada cho biết, sau chuyến đi Philippines, đảng của ông sẽ liên hệ với các dân biểu Việt Nam để thúc đẩy sáng kiến này. Đảng vì các thế hệ tương lai của Nhật Bản được thành lập hồi tháng 8 vừa qua, đảng này có 19 dân biểu trong tổng số 480 ghế tại Hạ viện. Hải quân Singapore và Trung Quốc tập trận chung ở Biển Đông. Cuộc tập trận đã diễn ra ngày hôm qua với sự tham gia của trực thăng và tuần duyên hạm của hai nước. Theo Bộ Quốc phòng Singapore, cuộc tập trận trên biển nhằm thắt chặt quan hệ giữa hải quân hai nước. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông với nhiều nước Đông Nam Á.
Phía Singapore đã huy động tuần duyên hạm RSS Intrepid trong lúc lực lượng hải quân Trung Quốc thì đưa tàu hộ vệ đạn đạo Ngọc Châu đến Biển Đông để tham gia cuộc tập trận nói trên. Đôi bên tập bắn đạn pháo, đáp trực thăng xuống các tàu sân bay, thao diễn quân sự và viếng thăm tàu chiến của lẫn nhau. Chuẩn tướng Lai Trung Han chỉ huy cuộc tập trận nói trên về phía Singapore. Còn chuẩn tướng Cao Phong thì đại diện cho hạm đội Nam Hải Trung Quốc. Chiến dịch tập trận trên biển song phương hôm qua diễn ra sau khi tàu tuần duyên RSS Intrepid của Singapore đã ghé thăm căn cứ Hải quân Trung Quốc Mã Vĩ tại cảng Trạm Giang ở Quảng Đông trong 4 ngày kể từ ngày 30 tháng 8. Tại đây, chuẩn tướng Singapore đã tiếp xúc với các lãnh đạo cao cấp nhất của Hải quân Trung Quốc.
Trung Quốc bắt 8 người vì dùng báo chí để tống tiền. Theo báo chí Trung Quốc, hôm nay, công an đã bắt giam 8 người, trong đó có tổng biên tập một trang web kinh tế nổi tiếng. Những người này bị cáo buộc dùng các bài viết để tống tiền nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.
Tân Hoa Xã đưa tin 8 người này bị bắt giữ trong khuôn khổ một vụ tống tiền quy mô lớn. Các nghi can trên gồm tổng biên tập, phó tổng biên tập của tờ báo mạng 21 Century Business Herald và các nhân viên của một công ty quan hệ công chúng. Được biết, tờ báo kinh tế này trực thuộc tập đoàn truyền thông Nam Phương, thuộc sở hữu của chính quyền tỉnh Quảng Đông, rất có uy tín trong giới tài chánh. Trang tin này được thành lập vào năm 2001 khi chính quyền cho rằng nên hướng báo chí quốc doanh về các lĩnh vực ít nhạy cảm như kinh doanh. Theo Tân Hoa Xã, các cán bộ của trang web này thông đồng với những người khác để đòi tiền khi đăng những thông tin tích cực về các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Còn những đơn vị nào từ chối chi trả thì họ sẽ tấn công bằng việc đăng những tin tức có hại cho việc làm ăn của các doanh nghiệp này. Việc trả tiền cho báo chí để đăng hoặc không đăng bài là một thực tế phổ biến tại Trung Quốc. Hồi đầu năm, chính quyền đã loan báo một chiến dịch trên toàn quốc nhằm chống lại hiện tượng các phương tiện truyền thông vòi tiền. Trang web 21 Century Business Herald có văn phòng tại Quảng Châu, Thâm Quyến, Bắc Kinh và Thượng Hải. Trong một thông cáo đã khẳng định, nhiều nhân viên đã bị công an bắt giữ hôm qua để điều tra, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Hai công ty quan hệ công chúng liên can ở Thượng Hải và Thâm Quyến, công an Thượng Hải không muốn đưa ra lời bình luận với AFP hôm nay.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo là đang chuẩn bị cùng với Hoa Kỳ thành lập một đơn vị quân sự tiêu diệt vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên. Đơn vị này sẽ do một viên tướng Mỹ chỉ huy.
Trên nguyên tắc, đơn vị quân sự hỗn hợp Mỹ-Hàn chính thức được thành lập vào nửa đầu sang năm. Đây là lần đầu tiên Seoul và Washington cùng điều hành một đơn vị quân sự. Trung tâm chỉ huy sẽ được đặt tại Ugonbu ở phía bắc thủ đô Seoul với hai sư đoàn và chiến lược của đơn vị quân sự này sẽ do phía Hoa Kỳ hoạch định. Theo các nhà quan sát thì đây là một biện pháp nhằm răn đe Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc nhấn mạnh, trong trường hợp nổ ra chiến tranh, đơn vị nói trên có nhiệm vụ tiêu diệt vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên, và cũng khi xảy ra chiến tranh thì đơn vị quân sự hỗn hợp Mỹ-Hàn sẽ huy động thêm cả về nhân sự cũng như là tăng cường các phương tiện như trực thăng, thiết giáp, thậm chí là được trang bị vũ khí tối tân. Hiện tại vẫn có khoảng 30.000 lính Mỹ đồn trú ở miền Nam Hàn Quốc. Từ tháng 6 tới nay, Bình Nhưỡng liên tục bắn thử tên lửa, rocket thị uy, căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên leo thang. Bắc Triều Tiên rất phẫn nộ trước việc Mỹ-Hàn tập trận chung, đặc biệt là các chương trình tập để đối phó với khả năng Hàn Quốc bị Bình Nhưỡng tấn công hạt nhân.
Thủ tướng Úc cùng du Ấn Độ, hai nước chuẩn bị ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự. Ngày hôm nay, Thủ tướng Úc Tony Abbott tới Mumbai mở đầu chuyến công du Ấn Độ trong vòng 2 ngày, với trọng tâm là thúc đẩy quan hệ chiến lược song phương và tăng cường trao đổi kinh tế thương mại giữa hai nước. Tối nay, Thủ tướng Úc đến New Delhi, và một trong những nội dung chính trong chương trình nghị sự của chuyến viếng thăm là thỏa thuận hợp tác song phương trong lĩnh vực hạt nhân dân sự. Hôm thứ Ba, mùng 2 tháng 9, ông Abbott nói rằng nếu Úc đang chuẩn bị bán uranium cho Nga thì chắc chắn Canberra cũng chuẩn bị bán nguyên liệu này cho Ấn Độ với các điều kiện bảo đảm an toàn nhất và tuân thủ luật pháp quốc tế. Các cuộc đàm phán giữa Úc và Ấn Độ đã được tiến hành từ năm 2012 sau khi chính phủ Úc bãi bỏ lệnh cấm bán uranium cho Ấn Độ. Trước đây, lệnh cấm được áp dụng vì Ấn Độ không ký hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Úc chiếm khoảng 1/3 trữ lượng uranium toàn thế giới và mỗi năm xuất khẩu gần 7.000 tấn. Thỏa thuận với Úc nếu được ký kết sẽ thúc đẩy lĩnh vực năng lượng của Ấn Độ. Theo lịch trình, Thủ tướng Úc có các cuộc đàm phán với Tổng thống, Phó Tổng thống, Thủ tướng và Ngoại trưởng Ấn Độ. Nhân chuyến công du này, hai nước ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực mỏ, tài chính và giáo dục. Về hiểm họa khủng bố, trong một cuộn băng video được công bố ngày hôm qua, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri thông báo mở chi nhánh hoạt động ở Miến Điện, Bangladesh và một số nơi tại Ấn Độ.
Tin trên được phổ biến trên trang mạng Hồi giáo Sith, thủ lĩnh Al-Qaeda nói rõ mục tiêu là nhằm xóa bỏ những đường biên giới giả tạo giữa người Hồi giáo với đạo Hồi ở châu Á, từ ngữ trong nguyên văn. Zawahiri cũng nhấn mạnh đây là nỗ lực trong hai năm qua để quy tụ những phần tử Mujahideen ở tiểu vùng Nam Á. Al-Qaeda là một tổ chức được trùm khủng bố Osama bin Laden thành lập, một trong những mục tiêu chính là nhằm tái lập những nhà nước Hồi giáo. Kể từ sau khi bin Laden bị sát hại năm 2011, tổ chức Al-Qaeda đã biến dạng, hoạt động mạnh ở châu Phi và nhiều nước Ả Rập. Giờ đây tổ chức nhà nước Hồi giáo EI đang hoành hành tại Iraq và Syria. Theo giới phân tích, thủ lĩnh Al-Qaeda dường như đang muốn lợi dụng những bất ổn và xung đột tôn giáo tại vùng Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan, cũng như là những bạo động tôn giáo ở Miến Điện để mở rộng hoạt động ở Nam Á. Người Hồi giáo Ấn Độ thường xuyên bị phân biệt đối xử và bị cộng đồng người Ấn Độ giáo sách nhiễu.
Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO họp thượng đỉnh ngày hôm nay tại Newport, Anh Quốc với sự tham gia của 28 nguyên thủ quốc gia và Thủ tướng Chính phủ. Trọng tâm của thượng đỉnh là hồ sơ Ukraine và tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Sáng nay, trước khi chính thức khai mạc thượng đỉnh NATO, Tổng thư ký của khối này, ông Ravitsen, một lần nữa kêu gọi Nga ngừng can thiệp vào miền đông Ukraine. Cùng lúc, Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko tiếp kiến lãnh đạo bốn nước châu Âu. Tổng thống Ukraine một lần nữa yêu cầu phương Tây giúp đỡ Kiev hiện đại hóa quân đội. Vậy Ukraine mong đợi gì ở khối NATO? Sau đây là tường trình của thông tin viên Miriam Pompon từ Kiev.
Depuis l'échec de la rencontre Poutine-Poroshenko le 26 août dernier et l'offensive séparatiste dans l'est de l'Ukraine,
kể từ thất bại sau cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Vladimir Putin với ông Poroshenko hôm 26 tháng 8 vừa qua, cũng như là sau các đợt tấn công của phe thân Nga ở miền đông Ukraine, chính quyền Kiev đã liên tục yêu cầu cộng đồng quốc tế hỗ trợ về mặt kỹ thuật và quân sự. Ukraine không cầu viện quốc tế gửi quân sang Ukraine, nhưng muốn được viện trợ về vũ khí và nhất là cung cấp các trang thiết bị. Quân đội Ukraine hiện đang thiếu trang thiết bị phòng thủ. Tại thượng đỉnh châu Âu gần đây nhất, Tổng thống Petro Poroshenko đã không thuyết phục được Liên hiệp châu Âu giúp đỡ Kiev. Lần này Ukraine đưa ra lời cầu viện tương tự tại thượng đỉnh của khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên NATO không có lính và cũng không có vũ khí trong tay, chỉ có các nước thành viên trong khối mới có thể đáp ứng nhu cầu của Kiev. Tuy vậy, NATO vẫn có thể hỗ trợ chính quyền Kiev về phương diện tài chính, cụ thể là huy động quỹ để giúp cho Ukraine hiện đại hóa quân đội, hỗ trợ quốc gia này về mặt hậu cần hay các công tác phòng thủ chống tin tặc, v.v. Tuy nhiên, đó là những chương trình mang tính dài hạn. Trước mắt Ukraine không phải là một thành viên của NATO, cho nên tổ chức này không bắt buộc phải hỗ trợ Kiev. Chính vì thế mà Ukraine lại nêu bật nhu cầu gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Mong muốn đó hiện vấp phải nhiều rào cản, đặc biệt là về mặt ngoại giao, cho dù chính Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tuyên bố là cánh cửa của NATO vẫn để ngỏ.
Muriel Pompon, Kiev, RFI.
Nga sáng nay cảnh cáo Ukraine trước mọi ý đồ xin gia nhập khối NATO. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh ý tưởng đó có nguy cơ phá hỏng mọi nỗ lực tìm kiếm hòa bình ở miền đông Ukraine. Còn hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo 200 lính dù tham gia một cuộc tập trận quốc tế trong tháng 9 tại miền Tây Ukraine. Đây là một cuộc thao diễn quân sự được tổ chức tại Yavoriv từ ngày 13 đến 26 tháng 9. Các nước tham gia bao gồm Ba Lan, Ukraine, Romania, Moldavia, Bulgaria, Tây Ban Nha, Estonia, Anh, Đức, Litva và Na Uy. Ngoài ra vào tuần tới, Hải quân Hoa Kỳ chuẩn bị tham dự một cuộc thao diễn ở ngoài khơi Hắc Hải với sự tham gia của binh lính Ukraine. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nổ ra khủng hoảng Ukraine, Hoa Kỳ đưa quân đến khu vực này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trên đài truyền hình CNN đã loại trừ mọi khả năng tiến tới một cuộc đối đầu quân sự với Nga. Cũng liên quan đến hồ sơ Ukraine, phương Tây hoan nghênh Pháp ngưng giao tàu chiến Nissan cho Nga. Ngày hôm qua, Điện Élysée thông báo là do tình hình nghiêm trọng hiện nay, Pháp hoãn việc giao tàu chiến Nissan cho Nga. Hoa Kỳ, một số nước phương Tây và vùng Baltic hoan nghênh thái độ thận trọng của Paris.
Nhiều nước trong vùng Baltic tán đồng quyết định của chính phủ Pháp, tuy nhiên giới công đoàn Pháp thì phản đối quyết định nói trên từ phía Tổng thống François Hollande do lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm của công nhân khu đóng tàu Saint-Nazaire. Theo giới công đoàn, cả 100 chỗ làm sẽ bị đe dọa trong trường hợp Pháp hoãn bán tàu chiến cho Nga. Dù sao thì quyết định nói trên cũng được Tổng thống François Hollande đưa ra vào lúc Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào nước Nga. Năm 2011, Nga đã ký kết một hợp đồng 1,2 tỷ euro để mua 2 tàu chiến Mistral của Pháp. Khả năng hủy hợp đồng với phía Nga gây lo ngại cho các giới lãnh đạo Pháp, theo thẩm định của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược. Trong trường hợp hủy hợp đồng với Nga, Pháp chẳng những là thất thu 1,2 tỷ euro mà còn phải bồi thường cho phía Nga đến 5 tỷ.
Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các nhà thương thuyết Mỹ và Iran hôm nay tại Geneva sẽ bắt đầu tái thương lượng về chương trình nguyên tử của Iran.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tổ chức du lịch Hoàng Sa, Trung Quốc thực hiện ý đồ bành trướng ở Biển Đông. Tàu đánh cá, tàu ngư chính, kiểm ngư, rồi giàn khoan, và giờ đây là du lịch bằng thuyền tới quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc dùng mọi phương tiện để thực hiện tham vọng bành trướng lãnh thổ ở Biển Đông. Tân Hoa Xã ngày 2 tháng 9 vừa qua cho biết, tàu du lịch Trung Quốc Coconut Princess đã rời cảng Ta Má, cực nam đảo Hải Nam để tới quần đảo Tây Sa, tức Hoàng Sa. Chuyến du lịch kéo dài 4 ngày, 3 đêm và đi qua hơn 40 đảo nhỏ, bãi đá. Trước đó Bắc Kinh đưa tin là do chương trình thành công, nhà tổ chức du lịch bằng thuyền tới Hoàng Sa đã cải tiến các hoạt động để rút ngắn thời gian đi biển. Trung Quốc bắt đầu đưa du khách tới Hoàng Sa từ tháng 4 năm ngoái và công ty hàng hải eo biển Hải Nam đã chuyên chở hơn 3.000 du khách từ đảo Hải Nam tới quần đảo Hoàng Sa. Cho đến nay, công ty này chỉ có mỗi con tàu Coconut Princess phục vụ tuyến Hải Nam-Hoàng Sa, được tổ chức hàng tháng hoặc 2 tháng một lần và mỗi lần chở khoảng 200 du khách. Ban đầu điểm xuất phát là thành phố Hải Khẩu thuộc phủ tỉnh Hải Nam và hành trình tới quần đảo Hoàng Sa mất khoảng 20 tiếng. Từ ngày 2 tháng 9, tàu xuất phát từ cảng Ta Má và chỉ mất 12 giờ để tới Hoàng Sa. Trong chuyến đi, du khách tới tham quan cồn Quan Sát, tên Trung Quốc gọi là Ngân Tự, đảo Toàn Phú, đảo Áp Công, tất cả đều nằm trong nhóm đảo Lưỡi Liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Mặc dù truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh tới khía cạnh du lịch, nhưng theo giới quan sát, hiển nhiên, hoạt động này của Bắc Kinh mang tính chính trị. Quần đảo Hoàng Sa là nơi tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tháng Giêng năm 1974, Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo này từ tay chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Khi thường xuyên đưa du khách tới Hoàng Sa, Trung Quốc muốn củng cố đòi hỏi chủ quyền, khẳng định là Bắc Kinh quản lý tuyệt đối toàn bộ vùng này. Các tàu du lịch cung cấp thức ăn và chỗ ở cho du khách mà không cần phải xây dựng hạ tầng cơ sở trên những hòn đảo tại đây. Sự hiện diện của các tàu du lịch tạo cớ cho Trung Quốc điều các tàu tuần tra phi quân sự đến những vùng đang có tranh chấp. Bắc Kinh vẫn thường xuyên dùng tàu ngư chính kiểm ngư, trên danh nghĩa là tàu dân sự, để khẳng định các đòi hỏi chủ quyền ở những vùng biển tranh chấp. Mặt khác, tàu du lịch không vũ trang không thể trở thành mục tiêu tấn công của những nước đã có tranh chấp với Trung Quốc. Năm ngoái, khi Trung Quốc tổ chức tuyến du lịch tới Hoàng Sa, chính quyền Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ. Bắc Kinh bỏ ngoài tai, Trung Quốc không thừa nhận đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và cho rằng hoạt động du lịch trong khu vực không liên quan gì đến nước thứ ba. Lần này cũng tương tự, ngày hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhắc lại điệp khúc, Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa. việc Trung Quốc khai thác du lịch ở khu vực này là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vân vân và vân vân. Một chỉ số khác cho thấy ý đồ chính trị của Trung Quốc trong việc tổ chức du lịch Hoàng Sa. Theo báo International Herald Tribune, trong những chuyến du lịch đầu tiên, Bắc Kinh chỉ chấp nhận công dân Hoa Lục, người ngoại quốc hoặc người Trung Quốc ở Hồng Kông, Macau cũng bị gạt mà không có giải thích. Ngoài ra, trong số 200 hành khách của chuyến thứ nhất thì số quan chức chính quyền đông hơn du khách. Trung Quốc không phải là nước duy nhất nhìn thấy tiềm năng du lịch kết hợp với việc củng cố quyền kiểm soát tại các vùng có tranh chấp. Philippines đã tính tới việc tổ chức du lịch quần đảo Trường Sa. Còn Việt Nam, trong thời gian qua, đã tổ chức một số chuyến cho quan chức và khách mời đi thăm hỏi binh sĩ trên các đảo ở Trường Sa mà Việt Nam quản lý. Sau đây là phần tin bổ sung. Trung Quốc chế tạo đũa thông minh để phát hiện thực phẩm nhiễm độc. Tại Trung Quốc, nơi mà những xỉ con ăn thực phẩm là không thể đếm xuể, từ dầu thải thu thập ở ống cống cho đến thịt trồn, giả thịt bò, tập đoàn Internet Bách Độ đã chế tạo ra những đuôi đũa thông minh được cho là có khả năng phát hiện những thực phẩm nguy hiểm cho sức khỏe. Một phát ngôn viên của tập đoàn ngày hôm nay đã cho AFP biết như trên.
Theo phát ngôn viên trên, ý tưởng về đũa thông minh lần đầu tiên được giới thiệu trong một video ngày 1 tháng 4 đã được hưởng ứng hết sức tích cực, khiến tập đoàn phải nghiêm túc nghiên cứu về vấn đề này. Sản phẩm đang trong giai đoạn triển khai, được Bách Độ trình bày tuần này trong một băng video mới. Người ta trông thấy đôi đũa tuy thanh mảnh nhưng chứa đầy thiết bị cảm ứng điện tử, được liên tiếp nhúng vào nhiều tô đựng chầu ăn. Các thiết bị cảm ứng phân tích nhiệt độ và thành phần cấu tạo của chầu, sau đó trên một điện thoại thông minh được kết nối với đôi đũa hiện lên những thông tin thu thập được. Nếu chầu ăn độc hại cho người tiêu thụ thì một đèn lưỡng cực gắn trong đũa sẽ nhấp nháy ánh sáng màu đỏ. Trung Quốc thường xuyên bị chấn động bởi những xì căng đan được gọi là dầu thải ống cống, có nghĩa là dầu ăn làm ra từ dầu đã qua sử dụng thải ra đường cống và thức ăn thừa của các nhà hàng, sau đó bán lén lút với giá rất rẻ cho các chủ hàng ăn nhỏ và hàng rong trên đường phố. Cơ quan y tế năm ngoái đã cố gắng chặn đứng việc làm ăn phi pháp đang nở rộ này. Khoảng 100 người bị câu lưu, 20 người bị bắt giam, trong đó có 2 người lãnh án chung thân trong một chiến dịch được tuyên truyền rầm rộ. Những đôi đũa thông minh trên hiện chưa sẵn sàng bán ra thị trường, Bách Độ chỉ mới sản xuất một số hàng mẫu giới hạn và cũng chưa cho biết thời điểm sẽ tung ra bán. Trên mạng xã hội Trung Quốc, phát minh này được cư dân mạng chào đón nồng nhiệt, tuy cũng lấy làm tiếc là phải cầu viện đến một vật dụng như vậy. Một người sử dụng vi bát mỉa mai, nếu tôi mang theo đôi đũa này đi khắp nơi, rốt cuộc tôi sẽ chết đói. Thực tế là thực phẩm bẩn hiện diện khắp mọi nơi trên đất nước Trung Quốc. Ngày nào báo chí cũng nêu ra những vụ bê bối về thực phẩm nhiễm độc, từ những quả trứng bị nhuộm màu bằng hóa chất công nghiệp, cho đến thịt ôi thiêu được đem trộn với các vật liệu khác và đổi ngày sản xuất. Chỉ riêng xì căng đan lịch sữa nhiễm melamin năm 2006 đã làm cho 6 trẻ em tử vong và 300.000 em khác bị bệnh.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong phần 2 sắp tới sẽ là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tu Anh phụ trách với chủ đề Ukraine, nạn nhân của giấc mơ Đại Nga. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Thượng đỉnh khối NATO bế tắc trong đối thoại với Nga về Ukraine. RFI phỏng vấn ông Philip Migo, giám đốc IRIS.
Ukraine là chủ đề chính của Thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Mở ra tại Newport, Tổng thống Poroshenko trưa nay tiếp kiến lãnh đạo Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp và các thủ tướng Anh, Đức, Ý bên lề hội nghị. Cộng đồng quốc tế đang gia tăng áp lực đòi Moscow phải có thái độ trên hồ sơ Ukraine. Tại hiện trường, phe thân Nga ở miền đông Ukraine đang giành lại thế mạnh. RFI đặt câu hỏi với Giám đốc Viện Quan hệ Chiến lược Quốc tế IRIS của Pháp, ông Philippe Migeau, về những bế tắc trong đối thoại giữa phương Tây và Nga trên hồ sơ Ukraine. Trước hết, thưa ông Philippe Migeau, phải chăng việc phe thân Nga ở miền đông Ukraine đang lấy lại thanh thế là một sự bất ngờ?
Oui, oui et non. Oui, parce qu'il y a encore de cela deux semaines, chacun assurait que la fin était proche pour les séparatistes.
Điều đó et vừa non, đúng mà vừa không đúng. Mới chỉ cách đây hai tuần, Kiev khẳng định là sắp dẹp được quân nổi dậy ở miền đông Ukraine. Thế nhưng trên hiện trường, xung đột giữa quân đội Ukraine với phe nổi dậy thân Nga rất khốc liệt, nhất là ở vùng sát biên giới giữa Nga với Ukraine. quân đội chính quyền cho tới nay chưa từng thành công trong việc tách rời quân nổi dậy khỏi vùng biên giới với Nga. Trợ giúp từ phía nước Nga vẫn tiếp tục đổ về khu vực này, nuôi sống, trang bị cho phe nổi dậy thân Nga. Đương nhiên là ngày nào mà liên hệ đó còn được duy trì, thì quân đội chính quyền Ukraine sẽ bị xói mòn, hao tốn sức lực. Quân đội Ukraine tuy có nhiều phương tiện, nhưng lại bị chia rẽ và thiếu nhân sự. Hơn nữa, trong thế tấn công, quân đội Ukraine cần huy động nhiều binh sĩ và các phương tiện quân sự. Chốt lại, tình hình hiện nay không phải là một điều đáng gây ngạc nhiên.
Quốc tế nên nghĩ gì khi Nga tuyên bố xét lại chiến lược quân sự ở phía Tây trước khả năng NATO thu nhận thêm một số các thành viên mới ạ?
Écoutez, je pense surtout qu'il faut passer à l'armée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans les faits. Quand on regardait quelle était la doctrine de défense russe dans sa mouture de 2000.
Tôi nghĩ là chúng ta không nên nao núng vì tuyên bố đó của chính quyền Moscow. Nga không đưa ra điều gì mới mẻ cả. Ngay từ những năm 2010, Moscow đã coi khả năng liên minh Bắc Đại Tây Dương mở rộng biên giới là một mối đe dọa đối với an ninh của nước Nga. Trong mắt các nhà cầm quyền Nga, khối NATO luôn là một mối đe dọa. Có điều là với cuộc khủng hoảng Ukraine, sau việc Crimea bị thôn tính và sáp nhập vào nước Nga, thì NATO đề nghị thành lập căn cứ quân sự thường trực tại Đông Âu, tức là sát cạnh biên giới nước Nga. Đương nhiên là Moscow phải có phản ứng, có nhiều khả năng Nga tăng cường sự hiện diện quân sự ở vùng phía Tây.
Thưa ông Philip Migo, thực ra thì Nga muốn gì trên hồ sơ Ukraine?
Je crois que ce qu'ils recherchent n'a pas varié depuis le début. Ils veulent s'assurer que l'Ukraine, qu'ils considèrent comme leur intérêt vital, comme un de leurs intérêts vitaux,
tôi nghĩ là từ đầu cuộc khủng hoảng tới nay, mục tiêu của Moscow đối với Ukraine không hề thay đổi. Liên bang Nga luôn coi Ukraine là một quốc gia có lợi ích sống còn và có tầm mức chiến lược đối với bản thân nước Nga. Vì vậy, Moscow làm tất cả mọi chuyện để Kiev không ngã về phía Liên hiệp châu Âu và nhất là đi theo khối NATO. Nga không muốn trông thấy một nước Ukraine thân Mỹ. Đương nhiên là Moscow không muốn quyền lực Ukraine nằm trong tay các nhà lãnh đạo bài Nga. Đơn giản chỉ là vậy thôi.
Liệu rằng Nga có tiếp tục muốn thành lập một liên minh với Ukraine để buộc Kiev phải chịu ảnh hưởng của Moscow như là dưới thời Liên Xô cũ hay không?
Đương nhiên là với cuộc khủng hoảng không hoàn cách như hiện nay, thì mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Chúng ta có thể tiến tới một liên bang Ukraine hay một nước Ukraine bị chia đôi, mà ở đó vùng Donbass tách rời hẳn khỏi Ukraine để thuần phục Moscow, như ở vùng Nam Abkhazia. Nhiều người cũng không loại trừ khả năng miền đông Ukraine xin được sáp nhập hẳn vào nước Nga. Ngày nào mà các bên liên quan không chịu ngồi vào bàn đàm phán, thì không thể nói tới hồi kết của cuộc khủng hoảng Ukraine.
Vào lúc mà NATO họp thượng đỉnh ở Newport, Anh Quốc, thì ông có nghĩ là phương Tây và Nga có thể dễ dàng nối lại đối thoại để cùng giải quyết hồ sơ Ukraine hay không?
J'ai le sentiment pour faire une parabole que en ce qui concerne le dialogue avec la Russie, c'est à peu près la même chose qu'avec le cas de l'économie française.
Tôi có cảm tưởng là liên quan tới đối thoại với Nga thì cộng đồng quốc tế đang ở trong một tình huống tương tự như đối với vấn đề khủng hoảng kinh tế của nước Pháp. Có nghĩa là tất cả mọi người cùng nhận thức được vấn đề, nhưng không ai sẵn sàng làm bất cứ một điều gì để giải quyết vấn đề đó. Vấn đề này rất đơn giản. Nga muốn có một cuộc đối thoại về Ukraine, nhưng đó phải là một cuộc đối thoại tương xứng, bình đẳng giữa các bên. Nga không muốn bị cộng đồng quốc tế áp đặt. Phương Tây thì coi đó là một thái độ ngạo mạn của các nhà cầm quyền Moscow. Khác biệt đó cho thấy khó có thể tiến tới một cuộc đối thoại thực sự. Vấn đề đặt ra là quốc tế vẫn nghĩ rằng nước Nga ngày nay của ông Putin giống như Liên bang Nga ở những thập niên 1990 dưới thời đại của cựu Tổng thống Boris Yeltsin. Đó là một sai lầm. Ngày nào mà chúng ta không hiểu được rằng nước Nga ngày nay của ông Putin không khoan nhượng như thời trước, thì không thể có được một sự thương lượng thật sự để đem lại trật tự cho Ukraine.
Xin thành thật cảm ơn chuyên gia về quan hệ quốc tế Philip Migo, Giám đốc Viện IRIS.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ấn Độ sắp bán hỏa tiễn chống hạm cho Việt Nam. Nghị sĩ Nhật Bản và Philippines thỏa thuận hợp tác vì an ninh hàng hải ở châu Á. Trung Quốc bắt 8 người vì dùng báo chí để tống tiền. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO họp thượng đỉnh với trọng tâm là hồ sơ Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tổ chức du lịch Hoàng Sa, Trung Quốc thực hiện ý đồ bành trướng ở Biển Đông. Thượng đỉnh NATO bế tắc trong đối thoại với Nga về Ukraine, RFI phỏng vấn ông Philippe Migaud, giám đốc IRIS. Sau đây, Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, xung đột Ukraine trước thềm hội nghị NATO tại Anh Quốc tiếp tục là tên điểm thời sự quốc tế của các nhật báo Pháp. Ukraine buộc phải ngừng bắn sau thất bại của quân đội là hàng tựa chính của trang nhất Le Monde. Trong hồ sơ này, Le Monde có bài phóng sự từ thị xã Ilovaisk thuộc vùng Donbass sát biên giới với Nga, nơi diễn ra nhiều trận chiến đẫm máu trong những ngày qua. Chỉ trong vòng một tuần lễ, cục diện đã thay đổi, những chiến thắng trong mùa hè chỉ còn là một ký ức xa xôi đối với quân đội Ukraine. Quân chính phủ và các lực lượng tình nguyện Ukraine đã bị bao vây, bị thiệt hại rất nặng nề tại thị xã miền đông nam này. Theo các thông tin lần lượt được đưa lên mạng Facebook do một cựu chỉ huy trung đoàn tình nguyện Donbass, ông Serman Semanchenko, một người Nga ở miền đông Ukraine nhưng không chấp nhận đi theo phe nổi dậy, thì công chúng có thể chứng kiến chiến sự diễn ra từ ngày một với các tổn thất rất lớn, cứ hứa hẹn tiếp cứu của quân đội nhưng không được thực hiện. Bên dưới các thông tin mới là hàng ngàn bình luận, trong đó rất nhiều chỉ trích nhắm vào Bộ Chỉ huy quân đội và giới chính trị Kiev. Theo Le Monde, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sẽ phải giải trình trước Quốc hội về thảm bại tại Ilovaisk. Về đề tài này, Le Figaro có bài Những điều bí ẩn của trận chiến Ilovaisk nói đến sự hiện diện của các binh sĩ Nga thuộc quân đội chính quy, hỏa lực mạnh nhắm thẳng vào cái gọi là hành lang nhân đạo được thỏa thuận để cho phép binh sĩ Ukraine hạ vũ khí khiến cả trăm quân nhân thiệt mạng, và đồng thời cả một cuộc chiến tranh của dân chúng địa phương chống lại quân đội Ukraine.
Putin chơi lá bài ngừng bắn tại miền đông Ukraine là hàng tích chính trên trang quốc tế của báo Le Figaro với nhận định kế hoạch mà Điện Kremlin đưa ra để bảo đảm các thắng lợi quân sự của phe thanh Nga đã được đón nhận một cách đầy hoài nghi tại Washington và Bruxelles. Le Figaro nhấn mạnh đến hy vọng của Moscow chuyển các thắng lợi quân sự mới đây của phe nổi dậy thành cơ hội thành lập một quốc gia lệ thuộc vào Nga tại khu vực Donbass. Trong khi đó thì chính quyền Kiev đang ngày càng yếu thế, không còn nhiều lựa chọn và sẽ buộc phải chấp nhận các yêu sách bất lợi. Theo một cuộc điều tra dư luận, có tới 57% người dân Ukraine muốn chấm dứt chiến tranh.
Liên quan đến hội nghị của NATO, Le Figaro có bài Một thượng đỉnh của Liên minh Đại Tây Dương để đáp trả các thách thức của Nga. Theo giới chuyên gia, nội dung chủ yếu của thượng đỉnh này là để NATO tăng cường một trong các nền tảng căn bản của tổ chức này, thể hiện qua điều 5 của Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương về phòng vệ tập thể, mà ở đây là đối thủ chính chính là Nga. Khả năng Ukraine gia nhập NATO là điều không được bàn tới tại hội nghị lần này, tuy nhiên theo Le Figaro, đối với Obama, cánh cửa vào NATO vẫn mở cho Kiev. Tờ báo dẫn lại lời phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ tại Tallinn, thủ đô Estonia, quốc gia cũ của Liên Xô, chặng dừng chân duy nhất của Barack Obama trước khi tới thượng đỉnh NATO. Xin chí, chúng ta cần tái khẳng định nguyên tắc luôn luôn dẫn dắt liên minh của chúng ta đối với các quốc gia bảo đảm đủ các điều kiện của chúng ta và có thể tham gia và bảo đảm an ninh của liên minh thì cánh cửa sẽ để ngỏ.
Cũng liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine, Le Monde có bài thông tin và bình luận về chuyến công du rất kín đáo tại Paris của Chủ tịch Hạ viện Nga. Chủ tịch Hạ viện Nga, ông Sergei Naryshkin là một trong số 12 người Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Hội đồng châu Âu sau biến cố Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Chủ tịch Hạ viện Nga bị cấm vào Liên hiệp châu Âu và các tài khoản tại đây của ông ta bị phong tỏa. Tuy nhiên, giới chức Nga nói trên lại là khách mời của Nghị viện Hội đồng châu Âu đầu tháng này. Đây là lần thứ hai người bị châu Âu trừng phạt được đặt cách vào châu Âu. Lần trước là vào dịp kỷ niệm 60 năm Liên Xô gia nhập UNESCO tại Paris hồi giữa tháng 4. Về mâu thuẫn này, Chủ tịch Nghị viện Hội đồng châu Âu giải thích, ông đưa ra lời mời nói trên nhằm duy trì đối thoại với các nghị sĩ Nga. Hiện quyền bầu cử của họ đang bị đình hoãn, theo quyết định của Nghị viện Hội đồng châu Âu ngày 14 tháng 4.
Liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, sau biến cố nhà báo Mỹ thứ hai bị khủng bố hành quyết, Le Fierro ghi nhận Obama hứa sẽ tiêu diệt nhà nước Hồi giáo, chỉ ít ngày trước dịp kỷ niệm thảm kịch 11 tháng 9 năm 2001, vụ hành quyết man dợ này khiến nước Mỹ chấn động. Hôm qua, từ Estonia, Tổng thống Mỹ đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn, khẳng định mục tiêu của Hoa Kỳ là tiêu diệt nhà nước Hồi giáo.
Trước đó, trong dư luận Mỹ có nhiều ý kiến phê phán thái độ lưỡng lự của Tổng thống, thậm chí cả thái độ thờ ơ của ông trước sự man rợ của nhà nước Hồi giáo, với hình ảnh ông Obama tươi cười chơi golf chỉ vài giờ sau khi thông tin về nhà báo James Foley bị sát hại.
Câu hỏi đặt ra là, đằng sau tuyên bố cứng rắn nói trên của Tổng thống Mỹ, phải chăng Hoa Kỳ sẽ thay đổi chiến lược? Theo Le Fierro, trong giới thân cận với Tổng thống Obama, người ta không trông đợi vào các thay đổi lớn. Hiện tại, Hoa Kỳ vẫn chưa có quyết định tấn công các cơ sở trung tâm của nhà nước Hồi giáo tại Syria. Le Fierro nhận xét, nếu tiêu diệt nhà nước Hồi giáo là mục tiêu tối hậu của Mỹ, thì chiến lược hiện nay của ông Obama đang là ngăn chặn lực lượng này trong khi chờ đợi xây dựng được một liên minh quốc tế. Nhìn sang châu Á, báo Kinh tế Lizico có bài nhận định, giới cầm quyền Trung Quốc chuẩn bị đối mặt với thời tiết xấu, do đặc phái viên gửi về từ Bắc Kinh. Theo một số ấn tượng bên ngoài, căn cứ trên lời tuyên bố của các lãnh đạo của nền kinh tế thứ hai thế giới, thì mọi chuyện diễn ra tại Trung Quốc dường như đều ổn. Về nợ nần của chính quyền địa phương, một chủ đề nhạy cảm, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc tuyên bố tình hình nằm trong vòng kiểm soát. Thủ tướng Lý Khắc Cường thì tuyên bố tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tỏ rõ một thái độ bình thản qua phong thái lãnh đạo đất nước. Trên thực tế, theo Lezico, dưới vẻ bề ngoài lạc quan mang tính thống nhất này là tình trạng bê bối nhiều mặt của nền kinh tế Trung Quốc.
Nhà ở hạ giá ngày càng có thêm nhiều thành phố phải đưa ra các biện pháp kích thích thị trường bất động sản, khu vực chiếm tới 15% GDP, một động lực chính của tăng trưởng. Tình trạng này ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của các ngân hàng và ngân sách của các chính quyền địa phương. Theo đánh giá của Lezico, khả năng hành động hiện nay của Bắc Kinh bị thu hẹp hơn nhiều so với năm 2008. Cho dù kịch bản đen tối về một sự sụp đổ toàn diện chưa phải là điều có thể xảy ra trước mắt, chính quyền hiểu rằng các biện pháp mà họ thường dùng để chống lại tình trạng kinh tế trì trệ đều đã được khai thác. Trong tương lai, việc đưa ra các chương trình chấn hưng sẽ chỉ giới hạn ở một số mục tiêu và ở quy mô vừa phải, nếu không sẽ chỉ khiến nợ nần thêm trầm trọng.
Để củng cố quyền lực trong bối cảnh kinh tế trì trệ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng quy mô lớn, với đỉnh cao là cuộc điều tra chính thức nhằm vào Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, nguyên cầm đầu ngành an ninh Trung Quốc, vốn được coi là nhân vật bất khả xâm phạm. Chiến dịch tuyên truyền đề cao Đặng Tiểu Bình vừa diễn ra cũng được coi là phương tiện mà Tập Cận Bình sử dụng để gia tăng đoàn kết nội bộ của một đảng chính trị mà dưới thời Mao đã từng là nơi sản sinh ra nhiều tấn thảm kịch. Con đường thứ hai mà chính quyền Trung Quốc sử dụng để chuẩn bị đương đầu với các thách thức lớn sắp tới là vuốt ve giấc mộng Trung Hoa của người Trung Quốc, muốn tìm lại vị thế quốc tế của một đại cường quốc, chấm dứt những nỗi nhục hàng thế kỷ mà Trung Quốc cho rằng mình phải chịu đựng. Chiến dịch tư pháp nhắm vào các doanh nghiệp nước ngoài vừa rồi có mục tiêu như vậy, nhưng đặc biệt điều đáng chú ý là các hành động nhằm khẳng định vị thế của Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự, đối ngoại. Sau sự cố chiến đấu cơ Trung Quốc chạm trán với phi cơ Mỹ ở Biển Đông, tờ báo Dân tộc Chủ nghĩa Hoàn cầu Thời báo tuyên bố tàu Trung Quốc sẽ tuần tiễu ở sát bờ biển Hoa Kỳ. Theo Lezico, dù ở nông thôn hay thành thị, giàu hay nghèo, trẻ hay già, khẳng định chủ nghĩa dân tộc không mặc cảm là chủ đề mà người Trung Quốc rất dễ tìm được tiếng nói chung. Điều cuối cùng mà chính quyền Trung Quốc chuẩn bị trước các thách thức lớn bất ngờ là tiêu diệt các khát vọng dân chủ và đa đảng. Thông tín viên Lezico bình luận, xin trích, trước thời tiết xấu, ông Tập Cận Bình ổn định tình hình trên con thuyền của ông ta, khép thủy thủ đoàn vào kỷ luật, siết chặt hàng ngũ xung quanh lãnh đạo, giết từ trong trứng các mưu toan nổi dậy. Ông ta chỉ còn chờ đợi và hy vọng cơn bão sắp tới sẽ không quá khủng khiếp.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cuốn sách mới ra mắt gây chấn động của cựu phu nhân Tổng thống Pháp.
Cho dù nhiều vấn đề thời sự nóng bỏng với các xung đột đang chực chờ leo thang, chủ đề hàng đầu của báo chí Pháp hôm nay dường như vẫn là cuốn sách sắp ra mắt của cựu đệ nhất tình nhân của Tổng thống Pháp, bà Valérie Trierweiler, với tựa đề Merci pour ce moment. Tờ báo Thiên Hữu Le Figaro chạy tựa lớn trên trang nhất, Valérie Trierweiler, một cuốn sách tàn khốc đối với ông François Hollande. Cuốn sách dày 320 trang mà tình nhân cũ của Tổng thống Pháp viết trong bí mật, vén màn quan hệ 10 năm với ông Hollande, trong đó hiện lên chân dung của một Tổng thống lạnh lùng và thờ ơ, giễu cợt người nghèo.
Nhân cuốn sách này, xã luận của tờ Le Figaro với tựa đề Bi kịch và hài kịch đả kích chính quyền của Tổng thống Hollande với những lời lẽ nghiêm trọng. Nhà cháy, nhưng những con mắt lại quay sang một hướng khác. Bi kịch đó là sự phá sản của nền kinh tế Pháp, là điều lẽ ra phải được chú ý trước hết, nhưng hài kịch lại nổi lên ở đây. Hài kịch mà tờ báo nói đến chính là cuốn sách của bà Valérie Trévailleur. Le Figaro chế giễu sự tương phản giữa những tuyên bố mẫu mực của ông Hollande và thực tế, đời sống cá nhân, đời sống công cộng, rối trá ở khắp mọi nơi. Rất nhiều ý kiến của các chính trị gia, nhà báo đã phản đối thái độ của tác giả cuốn sách. Bài Sang Đông et Sang Đề Sons trong một sự kiện chính trị trong ngày, nhà báo Lê Dê Cô chỉ trích trực diện cựu phu nhân của Tổng thống. Sau cuộc chia tay đầy đau khổ và hổ nhục với ông Hollande, bà Valérie Trévailleur đã hứa hẹn sẽ tham gia các hoạt động nhân đạo để tự chữa lành các vết thương lòng. Tuy nhiên, cuốn sách bất ngờ của bà xuất bản ngày hôm nay đã cho thấy bà trả đũa ông Tổng thống bằng một đòn hiểm. Lê Dê Cô nhận xét, xin trích, trong bối cảnh ông François Hollande được tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong công luận, bị coi thường ngay cả chính trong phe cánh mình về uy quyền cũng như về chính sách, quan hệ của ông với người Pháp chỉ còn được giữ lại qua một sợi dây duy nhất, đó là sự thông cảm, sự giản dị chân thành mà nhiều người Pháp vẫn còn nhìn nhận ở ông. Với việc vẽ nên chân dung về một con người giả trá, khinh bỉ người nghèo, là sự trách cứ tồi tệ nhất đối với một người cánh tả, bạn tình cũ của ông Hollande đã đánh vào chính sợi dây cuối cùng này. Người ta gọi đó là một đòn kết liễu cuối cùng.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với chủ đề Ukraine, nạn nhân của giấc mơ Đại Nga.
Tổng thống Nga Putin đã công khai đòi thành lập nhà nước ở đông Ukraine. Trên chiến trường, hơn 2.000 quân Nga trực tiếp tham chiến, tuy không mang phù hiệu. Liệu Liên minh NATO và Liên minh châu Âu sẽ bỏ rơi Kiev đổi lấy một giải pháp hòa bình tạm thời với Nga ở châu Âu, mặc cho lãnh thổ Ukraine bị xâu xé, hay là chính Putin vì tính lầm đang đi theo vết xe đổ của Hitler? RFI đặt câu hỏi với một nhà phân tích độc lập từ Moscow về lý do an toàn bản thân trong bối cảnh mật vụ Nga đang siết chặt kiểm duyệt, bịt miệng tiếng nói đối lập. Nhà báo này xin được giấu tên.
Lợi dụng thời cơ nội bộ Kiev bị rối loạn, chính quyền Nga đã dùng thủ đoạn chính trị phối hợp với can thiệp quân sự trá hình chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Tiếp theo đó, tại sao Moscow vẫn còn gặm nhấm thêm lãnh thổ của Ukraine bằng chiến thuật tầm ăn dâu, và Tổng thống Nga vào tuần trước lại lên giọng đe dọa nhắc nhở cộng đồng quốc tế nên nhớ Nga là cường quốc nguyên tử.
Để tìm hiểu vì sao Ukraine bỗng dưng trở thành điểm nóng, nguy hiểm trên thế giới, tưởng cũng nên nhắc sơ qua vài sự kiện gần đây trong năm nay 2014, cuối tháng 2 đầu tháng 3, trên bán đảo Crimea thuộc lãnh thổ nước Ukraine, bỗng dưng xuất hiện những người lính che mặt, không đeo phiên hiệu quân đội nước nào, mà thực ra ai cũng biết đó là quân Nga, mặc dù Tổng thống Putin cố chống chế trong một cuộc họp báo. Bộ đồ lính ấy thì bây giờ bán đầy trong chợ trời, ai chẳng mua được. Rồi người ta tổ chức cái gọi là trưng cầu dân ý ở Crimea để đòi độc lập. Đến ngày 11 tháng 3 thì ra đời cái gọi là Cộng hòa tự trị Crimea, và mấy hôm sau thì Cộng hòa tự trị đó tuyên bố tự nguyện sáp nhập vào Liên bang Nga. Về mặt pháp lý thì đúng là nước Nga của ông Putin đã vi phạm công pháp quốc tế và đã chà đạp lên chữ ký của chính mình dưới giác thư Budapest mà lãnh đạo Liên bang Nga đã từng trân trọng ký tên với các vị lãnh đạo Ukraine, Hoa Kỳ, Anh ngày 5 tháng 12 năm 1994. Trong giác thư đó, Nga và các nước nói trên cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo như đường biên giới đã có, không dùng lực lượng vũ trang đối với Ukraine. Đổi lại, Ukraine hứa từ bỏ vũ khí nguyên tử và đã giao lại toàn bộ kho vũ khí nguyên tử cho nước Nga. Trên giấy trắng mực đen thì ghi rõ ràng như vậy, nhưng Tổng thống Putin không đếm xỉa đến. Chiếm được Crimea nhưng lãnh đạo nước Nga vẫn chưa yên. Họ cho mật vụ và tay chân của họ đến vùng phía đông Ukraine, là nơi có đông dân Nga để vận động cái gọi là phong trào ly khai, thành lập những đội tự vệ, rồi xúi dục dân nổi dậy lập chính quyền. Hai nơi đã tuyên bố thành lập cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk, được Nga vũ trang và tài trợ, được các chuyên viên Nga tới hướng dẫn. Chính phủ Ukraine đã nhiều lần đề nghị quân ly khai ngồi lại bàn thương lượng, nhưng không có kết quả. Cuối cùng phải cho quân đội tấn công. Vào giữa tháng 8, nhiều vùng quanh Lugansk và Donetsk đã được dẹp yên. Báo chí Ukraine vui mừng báo tin sắp dẹp được ly khai, thì nước Nga đã có kế hoạch leo thang mới. Quân đội Nga và dân binh Nga đã vượt qua biên giới, Ukraine đánh chiếm thành phố Novoizvolsk và một số điểm dân cư thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine. các trận đánh diễn ra cuốn Ukraine bắt được những lính đổ bộ Nga trên đất Ukraine. Khi nhà báo hỏi ông Putin về chuyện Nga xâm nhập vào Ukraine thì ông trả lời, tôi chưa được báo cáo của Bộ Quốc phòng. Theo tôi, binh sĩ tuần tra ở biên giới và có thể vô tình đi lạc sang Ukraine. Ở Bộ Quốc phòng Nga người ta cũng nói đúng như vậy, họ vô tình ở trên đất Ukraine. Trong lúc đó thì ngày 26 tháng 8, báo chí đưa tin trên 1.000 quân Nga với nhiều xe tăng, xe vận tải, trọng pháo đã xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine. Bộ Chỉ huy của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cũng đã công bố các bức ảnh về đoàn xe tăng, xe vận tải của Nga và trọng pháo tiến vào nước láng giềng. Các vị nguyên thủ Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức đều lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, phía Nga vẫn chối và cho rằng đó là đội quân nào đấy đi nhầm đường, đi sâu vào biên giới đấy thôi. Kỳ thật thì từ ngày 27 tháng 7, với sự tiếp ứng của quân Nga, các thành phần ly khai ở Donetsk và Lugansk đã chuyển sang phản công lại quân chính phủ và cuộc chiến trở nên ác liệt. Thương vong ở cả hai phía, dân chúng cũng bị chết lây. Ngày 27 tháng 8, theo tin báo chí, binh sĩ Ukraine đã bắt được 10 lính dù của Nga. Theo lời khai của các binh sĩ bị bắt này, thì toán quân của họ khoảng từ 350 đến 400 người. Báo chí đối lập Nga cho biết có hai người lính Nga tên tuổi rõ ràng đã bị tử trận ở Ukraine và bí mật đưa về chôn cất ở Pskov. Thân nhân của họ không được tiết lộ bí mật. Phóng viên báo chí đi điều tra đều xác nhận sự thật. Sau đó nhiều địa phương khác đã phát hiện thêm nhiều ngôi mộ lính mới. Liên Âu kêu gọi Nga rút quân đội và kỹ thuật ngay ra khỏi Ukraine, nhưng chính quyền Nga bất chấp.
Về tướng quân lực lượng quân đội Nga mạnh hơn, trang bị tốt hơn Ukraine. Chính quyền Nga kiểm soát thông tin, tuyên truyền một chiều, nhưng phía người dân Nga thì tâm trạng của họ ra sao?
Dân chúng của Nga rất xôn xao vì lo ngại chiến tranh, nhất là gia đình có con em ở trong quân đội. Các nhà hoạt động của hội các bà mẹ binh sĩ ở Nga đã đến các đơn vị có con em đang tại ngũ để đòi biết được con em mình hiện đang ở đâu và muốn liên lạc. Các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền đều lên tiếng phản đối chiến tranh. Họ tổ chức diễn hành hòa bình ở các thành phố lớn. Thậm chí, có những người dân bình thường cũng tự động đứng biểu tình một mình với tấm khẩu hiệu chống chiến tranh. Trong số những người dứt khoát lên tiếng chống chiến tranh tấn công vào Ukraine, có ông Mikhail Khodorkovsky, người tỷ phú, cựu tù nhân lương tâm đã tuyên bố như sau. Nước ta đang đánh nhau với Ukraine, đánh nhau thật sự. Nước ta đã đưa lính và kỹ thuật đến đấy. Người Ukraine chiến đấu giỏi nhưng phải rút lui. Tất nhiên, lực lượng không cân xứng. Trong lúc đó, những kẻ cầm quyền của nước Nga thường xuyên nói dối. Hồi những năm 80, chiến tranh ở Afghanistan đã nói dối. Rồi thập niên 90, chiến tranh ở Chechnya cũng nói dối. Ngày nay, ở Ukraine cũng thế. Chúng ta biết như vậy, nhưng người dân chúng ta vẫn lặng câm, chôn cất các đồng nghiệp của mình vào ngày hôm qua, chôn cất bạn bè và người thân của mình ở cả hai phía. Họ chém giết lẫn nhau, không phải vì họ muốn như vậy, mà vì những kẻ cầm quyền nước Nga này bao giờ cũng muốn đổ máu. Nhà tỷ phú từng bị Tổng thống Nga giam cầm gần 10 năm kêu gọi, thật ra chúng ta có thể bắt cuộc chiến dừng lại, chỉ cần xuống đường đe dọa bãi công, chính quyền sẽ lập tức co vòi vì nó sợ. Thế thì tại sao chúng ta cứ lặng câm, hèn nhát ư, thậm chí suy nghĩ cũng sợ à? Thế mất con cái mà không sợ ư, bắn vào anh em mình, rồi sau này chúng ta sẽ sống với nhau ra sao? Chính vì thế, tôi không muốn và sẽ không cam chịu câm lặng.
Câu hỏi đặt ra là với một nhân vật khó lường như ông Putin, nắm trong tay một quân đội hùng mạnh hàng nhì thế giới, liệu có thể xảy ra thế chiến hay không? Nhìn từ Moscow, các biện pháp trừng phạt của Tây Phương sẽ có hiệu quả về lâu về dài, như nhiều người dự báo.
Chiến tranh đã là một điều hiện thực, nhưng vấn đề đặt ra là có thể biến thành một cuộc chiến lớn hay không? Cuộc chiến tranh cục bộ này có thể dẫn đến cuộc thế chiến thứ ba hay không? Đó là những câu hỏi mà dân chúng và những nhà chính trị học đang quan tâm. Sự xâm nhập của quân Nga vào lãnh thổ Ukraine với xe tăng trọng pháo bắt buộc chính phủ Ukraine phải cầu viện Liên minh Bắc Đại Tây Dương và Liên hiệp châu Âu cũng như Hoa Kỳ giúp cho họ vũ khí chống lại. Tổng thống Obama của Mỹ tuyên bố ông lên án hành động xâm lăng của Nga và sẽ mở rộng thêm biện pháp trừng phạt Nga. Nhưng Washington không dùng hành động quân sự để giải quyết vấn đề Ukraine. Rõ ràng là lãnh đạo các nước Tây Phương không ai muốn chiến tranh, nhất là chiến tranh với một nước có nhiều bom nguyên tử như nước Nga. Biết rõ điều đó cho nên ngày 29 tháng 8, khi gặp các đại biểu của Tổ chức Thanh niên Thân chính quyền, ông Putin tuyên bố, bài thai, không ai nghĩ đến chuyện gây xung đột lớn, tôi muốn nhắc cho các người nhớ rằng nước Nga là một trong những cường quốc nguyên tử chủ yếu. Cho nên, theo nhiều nhà phân tích, chiến tranh Ukraine không thể dẫn đến Thế chiến thứ ba, nhưng có thể là một chiến tranh kéo dài, giằng co, vì cái bản tính lì lợm hiếu thắng của ông Putin. Ông rất ngoan cố theo đuổi đến cùng ý định của ông, còn dân Ukraine thì rất kiên cường, không dễ dàng gì khuất phục được họ. Cho nên biện pháp chủ yếu của Tây Phương vẫn là dùng đường ngoại giao và biện pháp trừng phạt kinh tế, dồn nước Nga vào tình trạng cực kỳ khó khăn, để cuối cùng nước Nga phải xuống thang. Từ khi Nga thông tín bán đảo Crimea đến nay, Nga đã bị Hoa Kỳ, Liên Âu, Canada, Úc càng ngày càng siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế, tài chính ngân hàng, và những cá nhân bị trừng phạt dần dần càng đông lên và càng đến cấp cao hơn trong chính quyền và giới thân cận của lãnh đạo Nga. Tác động của biện pháp trừng phạt đó về mặt chính trị là làm cho nước Nga càng ngày càng bị cô lập trên thế giới. Còn đối với kinh tế Nga thì hậu quả rõ rệt trước mắt là đồng rúp ngày càng mất giá. Trước tháng 3, 1 đô la tương đương với 34 rúp. Ngày hôm nay một phải cần hơn 37 rúp mới đổi được 1 đô la. Do đó giá hàng lên từ 15 đến 20% và ngoại tệ tư bản đã chảy ra nước ngoài rất nhiều. Chỉ tính trong quý 1 2014, các nhà đầu tư đã đưa ra khỏi nước Nga 70 tỷ đô la, tức là nhiều hơn tổng số ngoại tệ ra khỏi nước Nga trong cả năm 2013. Do đó, mức tăng trưởng kinh tế của Nga đã chậm lại dưới 0,8%. Các chương trình đầu tư, cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa sản xuất đều bị ảnh hưởng nặng nề. Số lượng các nhà kinh doanh, kỹ thuật viên, trí thức bỏ chạy ra nước ngoài càng ngày càng nhiều. Các chương trình hiện đại hóa kinh tế cũng như cải thiện dân sinh đều bị phá vỡ. Nước Nga trả đũa lại các biện pháp trừng phạt đó bằng cách ra lệnh cấm thực phẩm, thịt, sữa, rau quả từ Liên Âu, Mỹ, Canada, Úc nhập vào nước Nga. Đối với một số nước xuất cảng rau quả ở châu Âu sang Nga thì tạm thời bị khó khăn vì đang mùa thu hoạch, nhưng nói chung, xuất khẩu thực phẩm của châu Âu sang Nga năm 2013 bằng 12,2 tỷ euro, tức là dưới 1% tổng số xuất khẩu của Liên Âu. Đối với Mỹ thì năm 2013, xuất khẩu nông sản sang Nga bằng 1,2 tỷ đô la mà thôi, trong đó thịt và gia cầm chỉ khoảng 310 triệu đô la. Như vậy, xuất khẩu nông sản sang Nga cũng chỉ dưới 1% tổng số xuất khẩu nông sản của Mỹ, cho nên Hoa Kỳ không bị thiệt mấy. Trong khi đó, thì lệnh cấm vận của Nga lại gây khó khăn thật nhiều cho chính nước Nga và dân Nga, vì theo số liệu năm 2013, thì 40% nông phẩm nhập vào Nga là từ các nước Liên Âu, 4% từ Mỹ, cho nên thiếu một lượng hàng lớn như vậy là một khó khăn lớn cho cuộc sống người dân, khi chưa kịp thời có những nguồn hàng mới để bù vào. Có những ý kiến cho rằng cấm vận của Nga sẽ thúc đẩy nước Nga tăng gia sản xuất nông nghiệp, cũng có thể là như vậy, nhưng cần phải có thời gian và cần đầu tư nhiều mặt về kỹ thuật mới nâng nền nông nghiệp của Nga trỗi dậy được, sau hơn 20 năm không quan tâm đến. Điều chắc chắn là giá cả sẽ tăng lên, và trong những năm đầu tiên, thiếu hàng hóa và cuộc sống của người dân sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Nhưng vì những nguyên nhân sâu xa nào mà Tổng thống Nga bất chấp cái giá kinh tế và tài chính phải trả để lấn chiếm phần còn lại của Ukraine sau khi đã kiểm soát bán đảo chiến lược Crimea? Luật pháp Nga có cho phép Tổng thống âm thầm đưa quân sang đánh một nước láng giềng không thù nghịch hay không?
Nhiều nhà phân tích đặt vấn đề, Tổng thống Nga muốn gì khi gây ra cuộc chiến tranh với Ukraine? Nhà phân tích Vladimir Ryzhkov, thành viên Chủ tịch Đoàn Hội đồng Chính sách Quốc phòng Đối ngoại, phân tích, dù trong cơn ác mộng, tôi cũng không thể nào hình dung được các chàng thanh niên Nga sẽ bắn các chàng trai Ukraine. Hai dân tộc anh em cùng giống là người Slav và cùng theo một tôn giáo, chính thống giáo, và không thể nghĩ rằng trên truyền hình tháng này qua tháng khác, người ta tạo hình dáng kẻ thù cho nước Ukraine anh em, cho dân tộc Ukraine anh em, gieo rắc hận thù giữa hai dân tộc chúng ta và mọi sự kiện đã diễn ra theo kịch bản ác mộng kinh khủng như vậy. Theo giáo sư Vladimir Ryzhkov, thì về mặt pháp lý, việc dùng lực lượng vũ trang ở nước ngoài phải có quyết định công khai của Hội đồng Liên bang, điều 102 phần 1 của Hiến pháp Nga. Thực tế đã không có sự cho phép đó của Hội đồng Liên bang. Nếu lệnh cho quân tham chiến nước ngoài, dù đến từ Tổng thống hay của Bộ trưởng Quốc phòng, đều vi phạm Hiến pháp và phi pháp. Ông Boris Nemtsov, cựu phó thủ tướng thời Tổng thống Yeltsin, cũng giải thích Putin đã nói dối một cách bị ổi là không có quân Nga ở Ukraine, vì ông biết rằng đó là điều phạm pháp nghiêm trọng. Ông đã vi phạm hiến pháp của Liên bang Nga. Ở đâu đấy có một quốc hội bình thường thì người ta đã đưa ông ra hạch tội và phế truất. Còn ở Nga thì Viện Quốc hội Duma gồm toàn những con rối trong tay Putin nên chẳng ai dám nói gì cả, cựu phó thủ tướng Boris Nemtsov nhắc lại. Vào ngày 25 tháng 6 2014, Hội đồng Liên bang Nga đã hủy bỏ quyền của Putin đưa quân vào Ukraine. Về cuộc chiến tranh ở Ukraine, giáo sư Vladimir Ryzhkov đã trích dẫn bên trên cho biết thêm rằng Putin đã có một kế hoạch rất rõ và đang thực hiện kế hoạch đó tại một họp cấp cao của nhà nước. Chính Putin đã nói lên cái thuật ngữ Novorossiya, nước Nga mới, và chính ông đã luận chứng cho sự tồn tại của Novorossiya. Chính Tổng thống Putin trong nhiều năm đã nói rằng Ukraine là một tạo thành gương gạo. Vì thế lúc đầu, ông nói lên chữ Novorossiya, rồi sau đó, ở Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã ký một thỏa thuận thành lập Novorossiya. Như thế đã có một kế hoạch chính trị rõ rệt. Vì thế, khi các nước gọi là Cộng hòa Nhân dân này lâm nguy trước sức tấn công của quân đội chính phủ Ukraine, thì Tổng thống Nga phải đưa quân Nga đến tiếp giúp cho hai cái Cộng hòa Nhân dân đó. Vì thế mới có sự leo thang xâm lược, có cảm giác như người ta muốn Ukraine phải quỳ gối đầu hàng vì Kiev không thể chịu nổi một cuộc chiến tranh lâu dài do tình hình kinh tế của Ukraine rất trầm trọng và cuối cùng phải chấp nhận mọi điều kiện của Nga đặt ra. Mà điều kiện đầu tiên là dứt khoát phải quên đi Crimea, nghĩa là Crimea là Novorossiya chứ không phải của Ukraine nữa. Ngoài hai tỉnh Donetsk và Lugansk còn có thể thêm nhiều tỉnh khác trong cái gọi là Novorossiya, nước Nga mới. Theo ông Oleg Lashko, người đứng đầu đảng cấp tiến, cựu ứng cử viên tổng thống Ukraine, thì Novorossiya ngoài hai tỉnh nói trên còn gồm các tỉnh Odessa, Kharkov, Nikolaev, Zaporozhye, Kherson, Pristahovie của Cộng hòa Moldova. Như vậy, ta thấy rõ ý đồ của ông Putin thật là lớn, xâu xé một phần lớn đất nước Ukraine để đặt dưới quyền chăm sóc của nước Nga. Phải chăng Novorossiya, nước Nga mới, sẽ là bậc thang đầu tiên trong giấc mộng Đại Nga của ông Putin?
Giấc mộng Đại Nga với kế hoạch nước Nga mới mà nạn nhân đầu tiên là Ukraine có lẽ hấp dẫn với một bộ phận dân chúng mang tinh thần hoài niệm Liên Xô cũ hay các đế chế Nga hoàng. Tuy nhiên, ở Nga, có ai nghĩ rằng giấc mơ này có thể là cơn ác mộng cho kẻ nằm mơ mà châu Âu đã có kinh nghiệm qua đại chiến 1939-1945?
Nhiều nhà phân tích nêu lên rằng, Tổng thống Putin đánh giá quá thấp tinh thần yêu nước của người dân Ukraine. Chính là do sự xâm lăng của quân Nga và người dân Ukraine đoàn kết với nhau chặt chẽ hơn. Hơn nữa, nước Nga nếu kéo dài cuộc chiến tranh thì càng ngày càng gặp khó khăn về mọi mặt. Thực tế, hiện nay chỉ có 5% dân chúng Nga ủng hộ cuộc chiến tranh với Ukraine mà thôi. Với thời gian, dân chúng sẽ phản đối cuộc chiến tranh mạnh mẽ hơn khi cuộc sống của họ càng ngày càng sa sút, khi con em của họ chết trên chiến trường càng ngày càng nhiều. Cho nên, theo ý kiến của một số nhà phân tích, kế hoạch chính trị Novorossiya, nước Nga mới của ông Putin sẽ là không tưởng và cuối cùng ông sẽ thảm bại và chế độ toàn trị của ông sẽ sụp đổ.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, trong buổi phát thanh ngày mai. Sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu điệu nhạc bachata truyền thống của Cộng hòa Dominica. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
RFI, les voix du monde.